This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Chị Vân Hạnh Dung cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn 1600 AM. Sau đây kính mời quý vị đến với chương trình An sinh xã hội cùng với cô Angie Hồ Quang. Hạnh Dung từ phòng ghi âm gửi lời mến chào đến chị Hồ Quang cũng như là Bảo Bảo hiện cũng đang có mặt tại phòng. Và chị Hồ Quang ơi, chị khỏe không?
Kính thưa quý vị, đồng heo ngoài tươi.
Đồng heo ngoài tươi.
Xin kính gửi lời chào đến quý vị thính giả của Đài Sài Gòn 1600 AM. Dạ, thì bây giờ mời hai cô ở trong phòng ghi âm gửi số điện thoại của Đài để quý vị thính giả có những thắc mắc liên quan đến vấn đề an sinh xã hội. Xin mời quý vị gọi vào.
Bảo Bảo từ phòng ghi âm của Dallas xin gửi lời chào đến quý thính giả của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Xin gửi lời chào đến cô Angie Hồ Quang cùng với chị Hạnh Dung. Vâng, thưa quý thính giả vẫn đang đến với chương trình An sinh xã hội trên làn sóng của 1600 cùng với cô Angie Hồ Quang. Thì trong chương trình này, nếu quý thính giả có bất cứ những câu hỏi gì liên quan đến vấn đề an sinh xã hội của mình, giống như là tiền hưu, tiền bệnh hoặc là những cái tiền mà chúng ta được hưởng từ trợ cấp từ xã hội, thì quý thính giả vui lòng gọi vào để tham gia chương trình. Và số điện thoại quen thuộc của Đài vẫn là 817-899-4110, 817-899-4110. Quý thính giả nào có nhu cầu thì hãy nhanh tay gọi vào. Và xin được mời vị thính giả trên đường dây.
Alo. Dạ, chúng tôi nghe.
Dạ. Alo,
dạ chúng tôi nghe.
Dạ,
dạ chào.
Vâng, cho em xin hỏi có vài câu với cô Hồ Quang.
Dạ, xin mời đặt câu hỏi ạ.
Dạ thưa cô, có cái vấn đề này, ví dụ mình có cái tiền SSI đó cô.
À hả?
Mình có phải đóng thêm tiền bạc bi, cái gì, Medicare bạc bi không cô?
Bà được bao nhiêu tuổi rồi?
Ồ không cô, em muốn hỏi giùm cho người ta.
Mà người ta của con là bao nhiêu tuổi?
Ồ dạ là 60 mấy rồi cô.
Sao mấy là mấy? Mấy ít hay mấy
dạ.
Nhiều?
67 ạ.
67 thì có Medicare trước phải không?
Dạ.
Rồi khi mà...
No, Medicare trước cô.
Mà cái lương hưu có cao hơn 735 đồng một tháng không?
Dạ không.
Thì có được lãnh SSI nữa phải không?
Dạ.
Thì nếu vừa tiền hưu vừa SSI thì vị này được vừa Medicare vừa Medicaid, thì trên nguyên tắc Medicare mình phải đóng premium và 20% phụ đóng của phần B, nhưng nhờ có SSI và Medicaid thì chính phủ tiểu bang sẽ trả cho mình những cái phần như là bảo phí hàng tháng, tiền deductible và 20% phụ đóng, coi như vị đó an toàn trên xa lộ nhé.
Dạ. Với lại cho con hỏi thăm một thêm nữa là, mà một người đó cô, đã ở Mỹ lâu năm rồi đó, có đi làm, có đóng thuế đầy đủ, có 40 chứng chỉ rồi. Nhưng mà đến tuổi hưu và đến tuổi Medicare vậy có xin được cô không? À, nhưng mà họ chưa có quốc tịch cô.
À, cái người mà có làm trên 10 năm có đủ 40 tín chỉ an sinh xã hội thì không cần phải là công dân Hoa Kỳ vẫn có thể lãnh được tiền hưu Medicare. Và nếu tiền hưu ít thì giống như cái vị người ta kia của con đó là xin thêm SSI, Medicare, Medicaid đủ thứ hết nhá.
Dạ vẫn được cô ha.
Được
tất cả những gì bình thường
rồi. Đúng rồi, cái đó đặc biệt chứ không bình thường đâu nha.
À dạ,
chọn
gói
đó là đặc biệt lắm á.
Dạ dạ, với lại ví dụ như là mình xin tiền hưu cô, nhưng mà mình chưa muốn xin tiền hưu thì mình xin Medicare thì mình phải đóng tiền sao cô?
Năm nay là 134 đồng một tháng là bảo phí. À, rồi mình chịu trách nhiệm 20% của Part B.
Nhưng mà mình xin tiền Medicare trước. Nhưng mà mình chưa có xin tiền hưu đó cô.
Nếu mình còn đi làm thì mình xin cái bảo hiểm y tế thôi. Đến khi mà mình nghỉ việc, mình muốn về hưu ở cái tuổi 66 thì mình lãnh tiền. Rồi mình có cái sự chọn lựa, một là lãnh tiền xong ở nhà rủng rỉnh. Rồi còn nếu mà mình thấy mình còn thích đi làm việc thì lãnh tiền hưu bỏ túi cho nó ấm. Rồi bên kia mình vẫn tiếp tục đi làm thì nó ấm cả hai túi nha.
Còn như theo cô thì không biết là tiền SSI hiện giờ một người là được 735 đồng hả cô?
Đúng rồi, giỏi quá.
Nhưng mà nếu mà mình xin hơn thì không có được phải không cô?
Cái đó là cái tiền hưu của mình đụng nóc nhà rồi xin gì nữa.
Không phải cô. Cái tiền hưu, nếu tiền hưu của mình cao á.
À thì nếu mà quá cái 755 thì mình thôi, mình không xin SSI nữa.
735 thì em nào không?
735, nhưng mà người ta cho mình cái thí dụ như cái người mà có tiền hưu đó 755 đồng. Thì chính phủ tự động cho mình miễn trừ 20 đồng đầu tiên thì mình có 735. Thì nếu mà người nào mà may mắn đó mà lãnh được 754 đồng, người ta cho mình trừ 20 đồng đầu tiên thì mình còn 734 đồng. 734 thì nó ít hơn SSI 1 đồng. Mình xin SSI, chính phủ cấp cho mình 1 đồng trên chi phiếu SSI. Nhưng mà nhờ có cái 1 đồng đó, mình sẽ được hưởng thêm Medicaid.
Cảm ơn cô, chúc sức khỏe cô.
Cảm ơn em.
Chào cô.
Cảm ơn chị rất là nhiều. Thưa quý vị, số phone của đài là 817-899-4110. 817-899-4110, quý vị gọi vào đặt những câu hỏi có liên quan đến vấn đề an sinh xã hội cùng cô Angie Hồ Quang. Sau đây chúng tôi xin mời một vị thính giả trên đường dây. Hello.
Dạ chúng tôi xin nghe.
Dạ, em chào chị, cô Hồ Quang, cô Trung hỏi cô Hồ con người bệnh đó con, mà năm nay là con 51 tuổi. Người ta xét con là tiền không lãnh á, là bắt đầu rồi xin được cấp xã hội, nhưng mà nó xét ra là con mình nó ôm bằng nó cái bụng non con là 864 á, xong rồi á người ta không cho bảo hiểm. Tôi nói là đúng 2 năm á tôi không được bảo hiểm, tôi có phải không cô?
À, khi mà được cái tiền bệnh qua cái quyền lợi an sinh xã hội SSDI thì sau khi lãnh được cái chi phiếu, mình phải đợi 24 tháng sau mình mới được hưởng cái Medicare.
À, từ đó mình.
Dạ chứ bây giờ thì vừa đánh cái check SSDI thì chưa được Medicare nhá, chỉ được tiền thôi mà không được Medicare.
Là cái tiền đó tiền hưu mong không?
Không, tiền đó là quyền lợi bệnh tật an sinh xã hội, tại vì em nói là em mới có 50 mấy tuổi thôi phải không?
Dạ.
Đúng rồi, cái đó vậy là không phải là tiền hưu mà đó là quyền lợi tàn tật an sinh xã hội.
Dạ. Rồi tới 24 tháng là mình sẽ được tiền, sẽ được bảo hiểm không con?
Đúng rồi, đúng rồi đấy.
Dạ. cảm ơn cô.
Chào em.
Dạ vâng, cảm ơn chị rất là nhiều đã gọi vào tham gia chương trình. Và chương trình An sinh xã hội cùng với cô Angie Hồ Quang vẫn đang đến với quý thính giả trên làn sóng của 1600. Thì quý thính giả nào có những thắc mắc liên quan đến vấn đề an sinh xã hội thì hãy gọi vào qua số điện thoại quen thuộc của đài 817-899-4110. Một lần nữa, số điện thoại 817-899-4110. Hạnh Dung, Bảo Bảo xin mời vị thính giả tiếp theo trên đường dây. Hello, dạ. Hạnh Dung, Bảo Bảo xin gửi lời chào, xin cho biết Bí Anh ạ.
Có phải tôi không cô?
Dạ vâng ạ.
Chào Bảo Bảo, chào Hạnh Dung, với lại chào cô Anh Duy Hồ Quang.
Dạ,
cô Anh Duy.
Dạ.
Tôi có một cái ông bạn mà lãnh cái tiền bệnh của ổng là 1,660 mấy đồng gì đó.
Dạ.
Mà ổng vẫn phải đi ở bên Life Park á cô. Thì nếu như vậy thì cô có nghĩ rằng bao lâu thì chính phủ sẽ cho ổng vô cái Medicare đó cô hả?
Dạ, là 2 năm sau ngày mà ổng bắt đầu lãnh được cái chi phiếu đầu tiên.
Phải 2 năm sau hả cô?
Dạ thưa phải.
Như vậy là bây giờ mình bắt buộc là cái người đó là phải đi mua bảo hiểm Obamacare này nọ.
Dạ đúng rồi đó, dạ đúng rồi đó.
Rồi tự động 2 năm sau là nó nhảy vô hay
dạ,
là
tự động là
cô?
3 tháng trước cái sinh nhật. 3 tháng trước cái ngày
ổng bị,
cái ngày mà ổng được đáo nhậm và lãnh cái check đó. Dạ. Coi như 21 tháng trước đó thì người ta sẽ gửi cái thẻ Medicare đến cho ổng.
Người ta tự động chứ không
dạ, mình không cần xin gì nữa hết. Dạ vâng.
Ok, cảm ơn cô nhiều.
Dạ xin chào.
Dạ xin chào.
Dạ vâng, xin cảm ơn chị rất nhiều. 817-899-4110, 817-899-4110. Hành Trung và Bà Bảo xin mời một vị thính giả tiếp theo.
Hello.
Dạ.
Hello.
Hành Dung, Bà Bảo xin gửi lời chào và xin mời đặt câu hỏi cùng với cô Angie Hồ Quang ạ.
Dạ. Em chào cô Angie Hồ Quang.
Dạ xin chào.
Cô biết là em hơi lo xa một chút. Giống như hồi từ trước giờ em ở nhà nội trợ không có cô, không có đi làm hả?
À hả?
Rồi và sau này giống như là sau này mình tới cái tuổi mà tuổi già đó mình có được tìm nhà không cô?
Mình tại sao mình ở nhà? Tại mình có chồng rồi mình ở nhà mình nấu cơm cho chồng ăn phải không?
Dạ, rồi từ đó giờ ở nhà lo cho mấy đứa nhỏ ở nhà nội trợ đó cô, rồi không có đi làm đó.
Thì khi mình là người nội trợ đó, cái lúc mà
sau này có được gì không cô?
Cái lúc mà mình còn trẻ thì mình không có lương của mình chỉ cầm lương của ông chồng thôi. Thì đến khi mình đến tuổi
không, bây giờ không có chồng nữa cô, bây giờ không, giống như là đồng, không có.
Nhưng mà cái thời em kết hôn đó, em kết hôn được trên 10 năm.
Không kết hôn luôn, không kết hôn luôn cô.
Có mấy người con với cái người đó?
Hai người con.
Mà thời gian chung sống là bao lâu?
Giờ chung sống cũng được 8-9 năm
ấy. Ok, thì nếu mà em có con, rồi cái người cha của những đứa nhỏ về mặt pháp lý cũng không có kết hôn, về mặt sống chung không có hôn thú thì ít hơn 10 năm. Bây giờ mỗi người sống một nơi thì đến khi tới tuổi già em không được hưởng gì của cái hồ sơ làm việc của ông chồng hết. Chỉ có một điều duy nhất em có thể được hưởng là khi em đến tuổi 65, nếu tới cái tuổi đó mà mình không có đủ tín chỉ. Mà em có quốc tịch chưa?
Dạ có, em có quốc tịch.
Thì có quốc tịch, 65 tuổi, nếu mà tài sản ít hơn 2.000 đô la thì xin được cái tiền SSI là trợ cấp lợi tức an sinh.
Trợ cấp an sinh là cái tiền gì cô? Sau
là
này
cái
mình,
tiền mà người Việt Nam mình gọi nôm na là tiền già đó.
Dạ, tiền già đó.
Ok.
Có tiền đó mà sao đó hả cô?
Chứ mình không có được hưu, tại mình không có đi làm, mà mình không, cái tình trạng pháp lý mình cũng không có sống chung với cái người cha của các cháu trên 10 năm thì mình không có cái tiêu chuẩn để được hưởng cái phần hưu trên người đàn ông đó.
sau này mình cỡ mình được 60 mấy mà mình được cái tiền
mình xin được cái SSI. Trừ phi bây giờ mà em kết hôn với một người đàn ông khác mà sau 1 năm rồi đến khi em lấy tuổi hưu, ông kia cũng về hưu, thì em được quyền lợi trên cái người đàn ông thứ nhì. Nói vậy là cưới lấy chồng đó.
Dạ, em cảm ơn cô Hồng Quang nhiều.
Ok, chào em.
Chào cô.
Dạ vâng, cảm ơn chị rất là nhiều đã gọi vào tham gia chương trình. Và số điện thoại vẫn là 817-899-4110, 817-899-4110. Cô Angie Hồ Quang đang đến với quý thính giả trên làn sóng của đài 1600. Và ngay sau đây, Hạnh Dung Bảo xin được mời vị thính giả tiếp theo. Hello.
Hello, dạ dạ là phải tôi mà.
Dạ đúng rồi.
Dạ, tôi xin hỏi cô Hồ Quang là vợ chồng tôi 2 năm tới là đi thai. Thì lãnh được cái tiền hưu, vợ chồng tôi 2 vợ chồng lãnh khoảng 1.300. Nhưng mà cái tiền mà chẳng hạn tiền thuế nhà, tiền utility, điện ra nước, everything là khoảng 1.400 mấy. Tôi không đủ sống, nhưng mà tôi được cái Medicare, nó cho cái Medicare nó nói như vậy. Thì làm sao tôi sống đủ chút số tiền, trong khi lãnh có 1.300, 2 vợ chồng mà cái tiền utility với tiền thuế nhà, tiền này kia có đến 1.400 lận.
Cái này câu hỏi nằm dạ hơi khó trả lời à nha. Phải làm giả không Hạnh Dung?
Yeah. Cái này là phải từ từ để cho chị Hồ Quang phải đi chậm chậm từng bước. Đúng rồi.
Bây giờ nha, khi mà ông bà được một trong hai người được 65 tuổi thì cái tiền thuế thổ trạch, thuế trường học vân vân, thì với cái thu nhập của ông bà nó không cao lắm, thì ông bà có thể xin với cái appraisal district, cái chỗ mà người ta ghi cái thuế thổ trạch cho mình đó, là xin người ta ký xét để người ta giảm cho mình nhá.
Dạ, không biết là vị thính giả này này có thể dặn nhỏ cái radio hoặc là tắt hẳn để tránh cái tiếng ồn vọng lại không ạ?
Dạ, tại vì ngoài cái tiền thuế ở nhà đó thổ trạch là 400 mấy, rồi tiền điện nước ra rồi tùm lum hết, thì xin là cũng khoảng 1.400, mà giờ chồng tôi lãnh tiền hưu chỉ 1.300 thôi. Tôi cũng biết làm sao tôi sống. Medicare thì nó nói nó cho, nhưng mà cũng có đóng tiền trả tiền Medicare không, nó không có nói.
Dạ, thì nếu mà ông bà lãnh được cái tiền 1.300, thì để muốn giảm bớt cái tiền premium Part B, là cái tiền bảo phí phần B hàng tháng đó, thì ông bà có thể gia nhập vào chương trình, xin ghi danh vào chương trình Medicare Saving Program, thì ông bà sẽ được miễn cái 134 đồng một tháng. Bên cạnh đó, nếu thấy rằng cái ngân khoản nó eo hẹp, mình không đủ tiền đi chợ, thì ông bà có thể xin thêm cái chương trình tem phiếu nhá.
Dạ. Vậy nếu mà Medicare có trả 20% giống như là chị bệnh viện bác sĩ 20% gì
á? Dạ, cũng ông bà phải tùy theo cái khi mà ông bà ghi danh vào chương trình Medicare Saving Program, để coi người ta xếp ông bà vào cái lớp nào của Medicare Saving Program. Nếu được vào cái lớp mà qualify Medicare beneficiary, thì chính phủ sẽ trả cho bảo phí phần B hàng tháng cũng như cái phần 20%. Còn nếu xếp vào loại SLMB thì ông bà sẽ được chính phủ giúp cái 134 đồng tiền bảo phí hàng tháng mà thôi.
Dạ, xin lỗi, hỏi thêm nữa là nếu mà vậy tôi có thể được xin những tiền già không ạ?
Dạ thưa, tiền già mình nói nôm na là tiền SSI đó, thì cái mức tối đa của tiền SSI hiện nay cho một đôi vợ chồng là chỉ có 1.103 đồng một tháng mà thôi. Thì cái số tiền ông bà nhận đó nó cao hơn cái mức SSI, vì vậy ông bà không đủ tiêu chuẩn để xin SSI.
Vậy là giống như cái tiền disability nó khác với tiền già như thế nào cô ạ?
Dạ, disability và tiền già không có khác, chỉ khác là ông được lãnh cái tiền hưu hoặc là tiền disability ở bên cái chương trình quyền lợi an sinh xã hội. bên SSI là một chương trình trợ cấp của chính phủ, cũng nhằm giúp cho người trên 65 tuổi hay người tàn tật và mù lòa. Nhưng mà một bên là quyền lợi, một bên là trợ cấp, chỉ có hai cái phần khác biệt đó mà thôi.
Giống như tôi á, là các thầy trong cái tờ giấy là đã nói là tôi không đủ 28 chứng chỉ để xin cái disability đó, nhưng mà tình hưu thì mới kêu tôi được.
Cực như vậy thì khi mà ông hội đủ điều kiện để xin tiền hưu có nghĩa là ông đã có 40 chứng chỉ làm việc, phải không?
Dạ đúng rồi.
Nhưng mà ông không có 5 năm làm việc liên tục trước khi ông ngã bệnh, đúng chưa?
Dạ đúng rồi.
Dạ, thì như vậy với cái điều kiện để được xin tiền hưu đó thì rải rác đâu đó, đây đó, lúc trẻ lúc già mình làm mình có tạo được tín chỉ, người ta cộng hết tổng số tín chỉ trong cuộc đời làm việc của mình. Nếu đủ 40 tín chỉ thì mình được hưu bổng ở cái tuổi sớm nhất là 62. Nhưng mà đối với quyền lợi, bệnh tật, an sinh xã hội thì mình cũng phải có 10 năm làm việc. Và bên cạnh đó có một đòi hỏi thêm là trước cái ngày mình ngã bệnh, 5 năm mình phải có đi làm thì người ta mới cứu xét cái hồ sơ xin quyền lợi, bệnh tật, an sinh xã hội.
Tại vì nó để trong giấy, tôi không hiểu là nó nói tôi không đủ 28 tín chỉ để xin cái tiền disability. Nhưng mà tiền hưu thì tôi được, nó xin cho tiền hưu.
Bây giờ tôi lấy thí dụ về cho ông dễ hiểu nhé. Ông đi làm lai rai, có năm, có những năm ông không đi làm, nhưng mà tổng số những năm ông ở Mỹ, số tiền ông đi làm và đóng thuế an sinh xã hội đủ 40 tín chỉ thì ông được đủ tiêu chuẩn hưởng tiền hưu an sinh xã hội. Nhưng mà trước khi ông ngã bệnh, cái thời gian trước khi ngã bệnh có những năm ông không đi làm, vì vậy ông thiếu cái tiêu chuẩn là có đi làm 5 năm liên tục trước khi ông đổ bệnh.
Dạ,
thì cảm ơn ông đã gọi vào. Dạ vâng.
Dạ vâng, cảm ơn chú rất là nhiều đã gọi vào tham gia chương trình. Và số điện thoại vẫn là 817-899-4110, 817-899-4110. Nếu quý thính giả có những thắc mắc, những câu hỏi liên quan đến vấn đề an sinh xã hội thì xin mời gọi vào để tham gia chương trình 817-899-4110, 817-899-4110. Xin được mời vị thính giả tiếp theo. Hello. Hello. Dạ không biết là vị thính giả này giữ đường dây nhưng mà có còn trên đường dây điện thoại không ạ? À? Vâng, nếu vị thính giả này không lên tiếng thì bà Bảo Hạnh Dung xin được chuyển sang đường dây khác nha. Vui lòng gọi lại 817-899-4110, 817-899-4110. Xin được mời vị thính giả tiếp theo. Hello.
Dạ có phải Quảng Xuân không?
Dạ đúng rồi.
Dạ Quảng Xuân chào cô, anh chị Hồ Quang, chào chị Hạnh Dung, chào Bảo Bảo.
Dạ vâng, hôm nay có thắc mắc cho những người quen biết nữa phải không Quảng Xuân?
Dạ bữa nay mà chấm tử vi là ngay chóc luôn đó. Trời, Quảng Xuân hỏi giùm cho người ta.
Rồi chuyện người dạ. Ta ra làm sao?
Dạ chồng thì lãnh SSDI, rồi vợ không có đi làm, con hai đứa dưới 18 tuổi. Trước khi mà có Medicare thì có cả hai vợ chồng được mua cái Obamacare. Rồi bây giờ người chồng mới có Medicare cũng được vài tháng, thì người vợ từ đây đến cuối năm vẫn tiếp tục sử dụng cái Obamacare. Cái câu hỏi thứ nhất là tháng 5 nếu mà Obamacare vẫn còn tồn tại, không có bị xóa sổ đó, thì sang năm người vợ có tiếp tục được mua Obamacare ăn theo người chồng hay không? Câu hỏi thứ hai, nếu người vợ đi làm thì cái thu nhập của người vợ nó có ảnh hưởng tới cái Medicare của hai đứa nhỏ hay không? Dạ, dạ hết ạ.
Dạ, cái người vợ bao nhiêu tuổi thưa Quảng Xuân?
Người vợ là 53 tuổi thưa cô.
Dạ, thì thiệt ra cái Obamacare không có ăn theo, mỗi người mua cái bảo hiểm cho mình. Và như Quảng Xuân trình bày làm Obamacare vẫn còn được duy trì. Vì vậy, cái người vợ bắt đầu từ 1 tháng 11 năm nay vẫn có quyền renew, mua lại cái Obamacare đó. Cái người vợ và người chồng đi làm, cái tổng số thu nhập sẽ ảnh hưởng đến cái Medicaid của hai đứa nhỏ. Tôi không có cái bảng trước mặt, nhưng mà nếu mà vào trong trang mạng My Benefit, Texas Benefit, thì hỏi cái Medicaid chip thì cho biết là bốn người trong gia đình thì tổng số thu nhập là bao nhiêu, thì nằm ở trong cái mức cho phép của chương trình Medicaid chip.
Dạ thưa cô, nếu người chồng không có đi làm mà vẫn lãnh cái tiền SSDI,
cái đó vẫn coi là thu nhập,
vẫn coi là thu nhập luôn.
Dạ vâng.
Dạ rồi, rồi Quang Xuân hiểu rồi. Dạ rất là rõ ràng. Quang Xuân cảm ơn cô Triều Quang rất nhiều.
Dạ cảm ơn Quang Xuân đã gọi vào nhé.
Dạ chào Bảo Bảo, chào chị Hành Dung.
Vâng, cảm ơn chị Quảng Xuân rất là nhiều đã gọi vào tham gia chương trình, cũng như là giúp người bạn của mình gọi lên để đặt câu hỏi cùng với cô Angie Hồ Quang. Và số điện thoại vẫn là 817-899-4110. Một
lần nữa. Ơi, bữa nay không cho tôi đi uống nước, trời.
Dạ, bữa nay mình làm luôn, tăng lương cô rồi cho cô nghỉ sớm nha.
À, tăng ca đó hả?
Dạ, tăng ca cô.
Rồi.
817-899-4110 là số điện thoại quý thính giả có thể gọi vào để tham gia chương trình. Xin được mời vị thính giả tiếp theo trên đường dây. Hello. Hello.
Hello.
Vị thính giả này có thể nào vui lòng lên tiếng giùm được không ạ?
Hello.
Dạ xin chào ạ.
Hello.
Dạ
xin chào ạ. Dạ xin chào. Chào cô anh chị Hồ Quang.
Dạ.
Dạ chào cô. Con tên là Hồng, con muốn hỏi thăm cô một chút xíu vấn đề. Hello, cô có nghe không cô?
Hai vấn đề cũng được nữa chứ không cần chút xíu nha.
Dạ, cô như là con có Mary hồi trước á, cũng 20 năm xong rồi tụi con ly dị rồi.
Rồi.
Nhưng bây giờ á, bắt đầu trở lại sống chung với nhau đó cô.
Ok.
Trường hợp như là nữa tụi con về già thì con có được ăn theo với số lương của ông xã bao không cô?
Được quá đi chứ. Điều thứ nhất.
Nhưng mà Mary lại cô, chứ bây giờ ở chung là chỉ ở chung nhà thôi cô.
Không có Mary.
Dạ, Mary hồi xưa là 20 năm luôn.
Thì về mặt pháp lý thì em với chồng em có cái hôn nhân kéo dài 20 năm.
Dạ.
Thì trên nguyên tắc một người đã chia tay, em đã có đủ tiêu chuẩn để được hưởng cái 50% cái số tiền hưu của người đàn ông đó khi em đến tuổi hưu toàn phận.
Dạ.
Ok. Rồi bây giờ mình khi vui nó đậu khi buồn nó bay, kệ nó, mình nắm chắc 20 năm là mình an toàn trên xa lộ rồi đó nhá.
Như mà cháu lập Mary lại thì đâu có được con ạ?
Được chứ. Nếu mà kết hôn trở lại cùng một người đàn ông thì chỉ cần cái hôn nhân đó 9 tháng là mình có quyền được hưởng tất cả những cái quyền lợi trên cái hồ sơ làm việc của người đàn ông đó.
Trường hợp như Mary xong rồi ly dị cái người sau mà trở lại với người trước thì có hưởng được cái phần của người trước không cô?
Miễn ở cái thời điểm mà em đi xin, em là người độc thân thì
dạ.
Được. Okay.
Thì cái người chồng trước vẫn được hưởng hả cô hả?
À đúng rồi, miễn là cái dạ. Người mà đàn ông em chia tay, em có cái hôn nhân 10 năm,
dạ.
Rồi em tái hôn, rồi em lại chia tay nữa.
Dạ.
Thì lúc bây giờ em lại trở về với cái tư cách người độc thân để xin cái quyền lợi dưới cái hồ sơ của người đàn ông thứ nhất.
Dạ. Rồi con cảm ơn cô nhiều.
Rồi chào em nha.
Dạ, bye cô.
Vâng, cảm ơn chị rất là nhiều đã gọi vào tham gia chương trình và số điện thoại vẫn là 817-899-4110. Một lần nữa số điện thoại 817-899-4110. Xin được mời vị thính giả tiếp theo trên đường dây. Hello.
Hello, tôi là Lâm ở Gia Lình đó. Tôi xin hỏi cô một tí về vấn đề an sinh xã hội. Bà xã tôi đó, bà có Medicare đó.
Dạ.
Mà chữa bà bị cancer đó, bà phải chữa bệnh này kia đó, mà nhiều tiền đó. Bây giờ ví dụ như là bà muốn bán cái nhà như vậy là Medicare nó có đòi tiền không?
hay là khi bà mất rồi giờ chính phủ có đòi tiền cái tiền mà bà chữa bệnh không cô ạ?
Dạ ông nói là bà được hưởng Medicare phải không ạ?
Dạ.
Cái Medicare thì cái đó là cái quyền lợi của mình. Thì khi mà mình đi bệnh viện hay là mình có những cái căn bệnh mà đòi hỏi nhiều cái sự chăm sóc y tế thì mình chỉ đóng đủ cái phần mà yêu cầu thôi, chẳng hạn như 20% mình đóng đủ, mỗi lần vào bệnh viện mình đóng cái số benefit deductible vân vân, thì cái chuyện đó không ảnh hưởng đến cái chuyện bà bán nhà bây giờ, hay là nếu mà rủi ro bà qua đời thì cũng ổng không ảnh hưởng gì tới cái tài sản của bà.
Tại vì xin lỗi, tại vì chữa bệnh rất là nhiều tiền, phải xạ trị này kia coi như là tính là rất là nhiều, chứ không phải là cả một vài trăm ngàn á. Dạ. Người ta sợ khi bán nhà là phải trả tiền này kia.
Dạ thưa không, dạ thưa không. Cái Medicare không. Thì không, chỉ có cái Medicaid á thì dạ. Mới có cái chương trình thu hồi tài sản lại thôi.
Dạ, Medicaid thì thu hồi. Dạ.
Dạ vâng, dạ vâng.
Dạ, cảm ơn cô nha. Dạ,
dạ thì chào.
Dạ.
Vâng, cảm ơn chú rất là nhiều đã gọi vào tham gia chương trình, và số điện thoại vẫn là 817-899-4110, 817-899-4110. Xin được mời vị thính giả tiếp theo. Hello.
Hello.
Hello, dạ Hạnh Dung, Bảo Bảo xin gửi lời chào, xin cho biết bí danh cũng như là mời đặt câu hỏi cùng.
Dạ, yeah. Em tên là Tom ạ.
Vâng, mời chị đặt câu hỏi
dạ,
với
cô. Dạ,
cô
Hồng Vân ơi, cho con xin hỏi là mẹ con sẽ 65 tuổi vào tháng 12, 25 tháng 12. Thì mẹ con vẫn còn đi làm, vẫn có bảo hiểm. Mẹ con có đăng ký trong cái account, health saving account. Có định đăng ký cho mẹ con Medicare, nhưng mà con đọc trong cuốn sách Medicare and You, người ta nói là trước khi đăng ký Medicare thì phải ngừng đóng tiền vô trong health saving account khoảng 6 tháng. Cho nên con không có đăng ký Medicare cho mẹ con. Em con gọi cho người ở an sinh xã hội thì người ta nói là mẹ con có công ăn việc làm, có bảo hiểm. Thì mẹ con được cái gọi là special enrollment. Thì mẹ con muốn đăng ký Medicare lúc nào? Như vậy có đúng không ạ?
Điều thứ nhất, tôi vẫn thường nhắc nhở quý vị có đi làm. Cho dù mình vẫn còn đi làm ở cái tuổi 65, vẫn nên ghi danh và phải ghi danh vào Medicare Part A, tại vì cái đó mình không có đóng một cái phí tổn nào hết. Khi mình còn đi làm có bảo hiểm sức khỏe thì mình có quyền từ chối cái phần B. Riêng với những nơi mà có cái health saving account, có nghĩa là mình đóng vào trong đó một số tiền để cái đó là tiền trước khi đóng thuế để mình sử dụng trong những cái dịch vụ y tế, thì một người mà có health saving account không ghi danh được vào trong Medicare, và như vậy không có nghĩa là người này sẽ bị phạt, mà người này có thể delay cho tới khi nào mình nghỉ việc, mình không còn đóng góp vào health saving account nữa thì mình trở lại để ghi danh vào chương trình Medicare với an sinh xã hội. Thì lời mà chia sẻ mà em được nhận từ viên chức đó, đó lời giải thích đó đúng nhá.
Dạ. Dạ. Con cảm ơn cô nhiều ạ.
Cô chào Tâm nha.
Dạ con chào cô, bye cô ạ.
Vâng, cảm ơn chị Tâm rất là nhiều đã gọi vào tham gia chương trình, và số điện thoại vẫn là 817-899-4110. Xin được mời vị thính giả tiếp theo. Hello.
Hello.
Hello, dạ vâng, xin chào và xin cho biết bí danh cũng như là mời đặt câu hỏi cùng với cô anh Chi Hồ Quang ạ.
Hello, không phải tôi chị.
Dạ đúng rồi ạ.
Tôi tên Quang đó, xin hỏi cô anh Chi Hồ Quang là ví dụ như refi 2 năm về trước, ví dụ như cái tiền bạc bi là đóng 110 đồng, thì sau đó mỗi một năm để cái tiền nó tăng lên á, vậy mình có bị phải đóng cái lệ phí tăng lên nữa hay là nó vẫn giữ 110 đồng?
Cái 110 đồng đó vì mình lúc đó mình đã có lãnh tiền hưu rồi, rồi cái phần COLA đó tăng phụ cấp đắt đỏ nó lại ít hơn cái tiền tăng của Medicare. Do đó có cái phần chính phủ giúp cho mình là duy trì được cái số bảo phí Medicare như cũ. Chẳng hạn như bây giờ thời giá là 134 đồng rồi đó. Nha. Nhưng mà không biết năm tới nếu cái mức cô la cao hơn mà mình có đủ khả năng để mình chạy theo thì có khi người ta sẽ tăng, nhưng mà không tăng nhiều như những người mới ghi danh vào chương trình Medicare.
Ok, cảm ơn cô. Với lại câu hỏi thứ hai, ví dụ hỏi cô, câu hỏi thứ hai hỏi cô, ví dụ như giờ như em lãnh tiền SSDI gì đó.
SSDI.
Dạ. Thì đến khi 60, khi mà 65 tuổi vậy đó, thì đủ tiền thai, retire rồi, để đủ qua cái tuổi để retire, thì cái đó nó vẫn gọi là SSDI hay là nó lúc đó nó chuyển qua SSA không?
Nó chuyển qua SSA, nhưng mà em sẽ không thấy một sự khác biệt nào hết. Tiền vẫn như vậy, Medicare vẫn như vậy, chỉ có trên hồ sơ của an sinh xã hội thì người ta không còn coi em là người bệnh tật, mà người ta coi em là người đã về hưu.
Ờ, dạ, vậy thôi con chỉ biết chị thôi, tại vì bà mẹ đó, tại có một người đi lãnh tiền retire, nhưng mà hồi xưa là đóng 110 đồng tiền bạc đi, mà nó lại không có lên, nó cứ đứng ở đó. Trong lúc mẹ của em thì hồi xưa đóng là cũng 110 đồng, nhưng mà theo thời gian nó lại lên theo á cô. Thì đó em mới thắc mắc, em mới hỏi cho nó thôi.
Ok, rồi.
Ok, cảm ơn cô, giúp đỡ nhiều nha cô.
Vâng, dạ, cảm ơn anh rất là nhiều đã gọi vào tham gia chương trình. Và cái chuyến xe này là chuyến xe cuối cùng trong bữa ngày hôm nay. Cô cháu mình đã chạy tăng tốc.
Rồi.
Xin được mời vị thính giả cuối cùng trong chương trình An sinh xã hội cùng với cô anh chị Hồ Quang buổi chiều hôm nay nha. Hello.
Chào cô Hồ Quang.
Chúng tôi xin gửi lời chào.
Dạ, tôi tên Tài.
Dạ, chúng tôi nghe. Tài cứ hỏi đi.
Dạ, tôi tên Tài. Tôi muốn hỏi chị Hồ Quang là năm nay tôi 68 tuổi.
Ôi xin lỗi, dạ tôi... anh Tài chứ không phải Tài không nha.
Chào chị. Tôi năm nay 68 tuổi, tôi đã ăn gì thai từ hồi 66 tuổi. Trong lúc đó tôi không có nhận được cái bạc bi. Tại vì lúc đó tôi còn đi làm. Sau năm nay tôi không có đi làm nữa, tôi đã apply được cái bạc bi. Nhưng mà cái bạc bi không có trả tiền thuốc cho tôi khi tôi, sau khi tôi đi khám bác sĩ. Sau đó tôi apply vô một cái chương trình của AARP, bảo hiểm AARP United Healthcare, thì tôi được trả tiền thuốc. Thì tôi muốn hỏi chị Hồng Quang là hai cái đó nó khác nhau như thế nào mà tại sao Medicare lại không trả, mà bên cái bảo hiểm AARP họ trả cái tiền thuốc cho tôi. Cảm ơn con.
Người thứ nhất nha, Medicare có 3 phần chính. A, sử dụng đi bệnh viện. B, sử dụng khi mình đến bác sĩ để được điều trị hoặc là sử dụng những dịch vụ ngoại chẩn. Khi ông có A và B đó, thì ông chưa có D. D là phần mua thuốc. Thì với A và B, thì ông phải mua cho mình cái phần mua thuốc riêng. Ông không có mua. Nhưng mà một khi ông gia nhập vào Medicare Part C, hay còn được gọi là Medicare Advantage, mà cụ thể hiện nay ông đang nằm trong chương trình AARP, đó là những công ty bảo hiểm mà họ có hợp đồng với chính phủ để mà giúp ông trong cái phần y tế. Giúp là giúp làm sao? Giúp là khi ông ghi danh vào cái mạng lưới của họ thì ông không có phải đóng 20% phụ đóng. Ông không cần phải mua cái phần đi, ông vẫn có thể đi mua thuốc. Cái khác giữa cái Medicare AB và Medicare C là với cái Medicare C đó, thì nằm trong cái mạng lưới AARP, ông sẽ được chọn một vị bác sĩ gia đình, rồi từ đó bác sĩ gia đình mới điều trị và giới thiệu cho ông đến những chuyên gia cần thiết, và cũng lo luôn cái phần D. Còn với cái A và B mà thôi đó, thì ông phải mua cái D riêng, rồi ông phải mua thêm một cái bảo hiểm phụ, để khi nào mà ông đi bác sĩ thì chính phủ sẽ trả cho ông 80%, ông phải chịu trách nhiệm 20% còn lại, thì cái bảo hiểm phụ còn gọi là Medicare Supplement đó sẽ giúp cho ông trả cái phần sai biệt. Vâng. Có lùng bùng lắm không hay cần tôi nói chậm chậm lại?
À, chắc là
dạ. À, tôi hiểu rồi, nhưng mà tại sao mà tôi đã ra nhiều lần đi bác sĩ nhưng mà tôi chưa không có nhận được cái mà bill gì về 20% như chị nói đó chị Hồng
Quang? Dạ là tại vì ông đã gia nhập với AARP, thì khi mà AARP hợp đồng với chính phủ thì họ nói rằng cái người bệnh nhân Medicare dưới cái sự cái mạng lưới của họ thì ông đi bác sĩ ông không có phải trả 20%, ông chỉ trả cái copayment hoặc là không trả gì hết mỗi lần ông đi khám bác sĩ. Cái đó nó có lợi cho mình trong tình trạng sức khỏe ông còn đẹp, lâu lâu nhảy mũi, nhức đầu, sổ mũi, cảm chút chút thì ông đi cái đó không tốn kém gì cho ông hết.
Dạ, thì cảm ơn chị Hồng
Anh. Dạ, thì cảm ơn ông Tài nha.
Dạ vâng, cảm ơn chú Tài rất là nhiều đã gặp.
Rồi chú Tài xuống xe rồi, bà ơi.
Dạ rồi, chú Tài xuống xe rồi. Bây giờ
thì mấy đứa lơ mình cũng dạ, nghĩ luôn phải không?
Dạ lơ, con ra hiệu cho cô Thắng lại để cho bác Tài nghỉ.
Để cho bác Tài nghỉ nha. Chúng ta hẹn nhau hai tuần nữa chúng ta sẽ góp tiếng trên làn sóng của 1600 AM. Xin kính chào quý vị.
Dạ vâng, chân thành cảm ơn cô anh chị Hồ Quang đã dành thời gian đến với làn sóng của Đài 1600 để tư vấn cho quý thính giả về chương trình An sinh xã hội. Xin hẹn gặp lại cô trong chương trình này vào lần sau.